Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền vứt áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người nói: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Người mù đáp: Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Bây giờ mời các bạn chúng ta làm một cái bài tập này nhé. Mời các bạn làm một cái bài tập này. Tất cả mời anh chị em ngồi hết xuống. Rồi, bây giờ mời tất cả mọi người nhắm chặt mắt lại. Rồi, bây giờ nói: Tôi đang giơ mấy ngón tay?
Không thấy.
Tôi đang giơ mấy ngón tay bé?
Đó, nói.
Con mở rồi.
Con mở rồi. Thằng bé này rất là dễ thương. Đây con. Nó đơn sơ hồn nhiên đến mức độ mà thứ nhất là cô này lên đấy, hai người. Thứ nhất là cô bé này thì tôi giơ, anh chị em có biết tôi giơ mấy ngón tay không? Ai biết giơ tay? Thằng bé kia sau biết đây, thằng bé giơ tay biết, lên đây con. Đó, lên đây, thằng bé vừa mới giơ tay biết, lên đây. Rồi, không ai biết vì lý do ta không thấy. Nãy trời giơ mấy ngón tay?
Hai ngón tay.
Sao con biết?
Con biết.
Sao con biết là cha giơ hai ngón tay?
Con không biết đâu.
Mà làm sao mà con biết là cha giơ hai ngón tay? Con mở mắt con nhìn hay con đoán?
Đoán.
Vâng, thưa anh chị em và thưa các bạn, tôi thấy hai đứa bé này hoàn toàn rất là dễ thương. Cả ba bạn cũng rất dễ thương. Bạn này trả lời: Tôi giơ mấy ngón tay, bạn trả lời là:
Dạ con không thấy.
Không thấy. Không biết là vì không thấy. Tôi hỏi là giơ mấy ngón tay thì bạn phải nói là không biết. Lý do không biết là vì không thấy. Còn này, con biết là cho giơ mấy ngón tay không?
Dạ không biết.
Lý do?
Thì con mở mắt rồi.
Lý do là vì con mở mắt rồi. Mà nó rất thật thà. Tôi hỏi giơ mấy ngón tay, nó không nói là hai ngón tay, nhưng mà nó nói con mở mắt rồi. Mở mắt rồi có nghĩa là nó đã nhìn thấy. Và nó nhìn thấy thì nó mới biết. Nhìn thì mới biết. Rồi, thằng thứ ba, thằng bé này, tôi nói là giơ mấy ngón tay, nó bỏ hai ngón tay. Rồi sao con biết nó có mở mắt không? Không. Nó không mở mắt thì nó đoán. Mà nó đoán là gọi là đoán mò. Hên xui, ta gọi là hên xui. 50-50, một là đúng hay là sai. Mà này là này nó trúng số. Nên nó đoán đúng là giơ hai ngón tay. Cho thấy, hãy tập cho các em. Con mấy tuổi?
Dạ con 12 tuổi.
Con mấy tuổi?
Dạ con 9 tuổi.
Thằng 9 tuổi, thằng 12 tuổi. Tập cho có sự thật thà như vậy. Nó biết là vì nó đã nhìn thấy. Thằng này không biết, không nhìn, nhưng mà đoán, chứ nó không có nói là nó mở mắt ra, mà nó cũng không nói là nó nhìn thấy, nhưng mà là nó đoán. Cô này thì không biết là vì không thấy, không thấy là vì nhắm mắt lại. Chị em thấy rõ không ạ? Cho nên các bạn cho một tràng pháo tay đi thưa các bạn. Và bây giờ tôi xin được gửi tặng cho ba bạn, cho ba bé nha. Đây, con tặng cho con một, cho tặng cho con cái máy 370 giảng, con có chưa?
Chưa.
Con có thích không?
Có.
Rồi con có mốt lên có đi tu không?
Không biết.
Cũng không biết. Nó cũng trả lời là rất đúng vì nó chưa biết. Rồi, cảm ơn con. Con ở đâu đến? Con ở đâu? Nhà con ở đâu?
Nhà con ở 467 đường 30 tháng 4.
Phường.
Phường Lạc Dừa.
Phường thành phố.
Thành phố Vũng Tàu.
Nước, đất nước.
Đất nước Việt Nam.
Rồi, cảm ơn con. Chính xác rồi con. Đây cho tặng con cái máy 370 giảng, con có chưa?
Dạ rồi cha.
Hả?
Con có rồi.
Để con có lấy nữa không?
Dạ.
Rồi còn 100 phát tay nữa thưa anh chị em. Con có rồi thì con không lấy, và cho gửi tặng con cái khác. Đây, cho gửi tặng con một cái móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Đây, cho gửi tặng con móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Rồi, cảm ơn con. Rồi còn con. Rồi cảm ơn con về chỗ con. Còn con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con được ơn chữa lành và ơn được yêu mến thánh lễ.
Rồi con được ơn chữa lành như thế nào? Con nói to cho mọi người nghe.
Thưa cha, cách đây hơn một tháng thì tự nhiên con bị viêm tai mà nó nặng luôn cha, từ nó chảy mủ và làm máu luôn mà con không nghe gì luôn. Xong thì có một cái anh cũng xuống đây trước con, xong anh mới kêu là đi tới Cha Long, mà con không biết Cha Long là cha nào, mà con cũng biết Nhà Bè luôn, mà trong khi con là người Công giáo, con không biết nơi này. Xong cái con mới kêu thôi con không đi đâu. Con thấy xa quá. Không.
Nhà con ở đâu?
Dạ con ở Gò Vấp.
Gò Vấp xa quá. Ai ở miền Bắc giơ tay? Ai miền Bắc giơ tay? Gần hay xa?
Xa.
Xa hay gần?
Xa.
Tuy xa mà. Gò Vấp gần hay xa?
Xa.
Tuy gần mà.
Xa.
Nhà anh nhà em tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, và còn xa mấy đổi khi em đi lấy chồng. Lúc mà còn đang yêu nhau thì xa mà gần, lúc mà hết yêu nhau thì gần mà xa. Cho nên xa hay gần, khoảng cách của không gian không có nói lên được cái gì, nhưng mà khoảng cách của trái tim, gần hay xa là khoảng cách của trái tim. Nếu ta yêu mến Chúa thì xa mà gần, nếu ta không yêu mến Chúa thì gần mà xa. Nhưng nghe đây, cái hay ở cái chỗ là tuy nó không yêu mến Chúa, tuy nó thấy là xa, mà Chúa có thấy xa không? Mày không đến với tao thì tao đến với mày. Chúa hay là hay ở chỗ đó đó các bạn. Chúa hay là hay ở cái chỗ đó. Tình yêu cũng vậy. Nếu mà em không yêu anh thì em có đến với anh không? Không. Nhưng mà vì anh yêu em, cho nên bất cứ phương trời nào em đi đâu, anh cũng mò đến với em. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Rồi cuối cùng thì sao? Chuyện gì xảy ra? Con kể tiếp cho mọi người nghe.
Dạ thì con cứ tránh hoài, con kêu nó đi đi tiếng mấy đồng hồ con làm biến con không đi. Xong cái con càng uống thuốc tây thì nó càng nặng con ra, mà cái con nói bác sĩ là lấy cái thuốc con nặng đô cho nó hết, mà con càng uống nó càng làm con nhức, con chịu không nổi. Thì con mới tối con ngủ hai đêm con nhức, con kêu là thôi con nhất định con phải xuống, con tìm đường xuống dưới đây. Con tự xuống luôn. Thì con xuống thì ngày đầu tiên á, con biết lời khấn mà con cũng biết nên viết làm sao nữa. Rồi con thấy người ta đặt tay lên xếp hàng, con cũng lên đứng xếp hàng mà con không có kiểu như tính thác con nó không có. Rồi là con đặt tay xong cái con đi về. Lần thứ thứ hai con cũng thế. Thì con cũng đặt tay xong con đi về, thì đêm đó con cũng thấy con còn nhức. Cái lần thứ ba con kêu là con phải ở lại con dự sự thánh lễ một lần. Thì cái hôm đó con dự tới 7-8 giờ tối con mới về, thì Chúa cho con hết, lúc nào con cũng biết luôn.
Con chưa thấy não lì mà con ơi. Nó đau đến mức độ mà bao nhiêu thuốc càng nặng bao nhiêu nó càng đau mà nó vẫn chưa chịu tin mà. Và lần thứ nhất nó đến nó đã tin chưa? Chưa. Vì nếu mà nó tin thì nó đã ở lại. Đã bảo yêu nhau thì là người ta, đây là nói tôi nói về không gian. Biết nói tiếp với các bạn, yêu nhau thì thời gian không nghĩa gì cả. Ở Gò Vấp bên đây mất 1 tiếng rưỡi không nghĩa gì cả. Mà yêu nhau mình ở với nhau từ sáng đến trưa đã chưa? Từ sáng đến tối đã chưa? Ở lại luôn đêm có đã không? Đã không này. Thế thì ông cứ phấn khởi ông họ đã. Thì các bạn thấy rằng là đó, về không gian và thời gian, không gian thời gian tâm lý nó khác với không gian thời gian vật chất. Nếu mình đã yêu nhau rồi thì thời gian không là gì cả. Cho nên mới hát thời gian ơi xin ngừng lại, thời gian ơi xin ngừng lại, cho đôi tình nhân yêu trong muộn màng đừng khóc ly tan. Nếu mà người ta yêu nhau thì không gian và thời gian không nghĩa lý gì cả. Cho bằng chứng là các anh chị em ở đây cả tuần, có người ở đây cả tháng mà vẫn cảm thấy thời gian qua rất nhanh. Còn nếu mà không yêu nhau, mới gần nhau 5 phút đã, anh xin lỗi em, anh có bận công chuyện nha. Đúng không? Đúng không? Nếu mà không có yêu nhau thì ngồi với nhau chừng 5 phút là chán lắm rồi. Lại Chúa, tôi còn gì nữa không em? Nói gì nữa ông nói đi.
Dạ thì cái lúc đó về con hết xong cái con á, thì thường như con á, là như ông thứ hai là con đi lễ một tuần á, thì con chỉ đi lễ Chủ Nhật thôi. Mà đối với con hồi 1 tiếng đồng hồ á, thì con cũng hơi làm biếng nữa. Xong con không đi lễ ngày thường, trừ khi lễ trọng quá thì con mới đi.
Lễ trọng quá. Con lễ trọng quá nữa chứ đâu phải lễ vừa đâu. Rồi sau đó.
Dạ thì con cứ đi tới nhà thờ, nhưng mà cái thiết tha con về thánh lễ thì cũng có, con chỉ sợ là mình nghĩ lễ Chủ Nhật là bị tội trọng thôi, chứ con không ấy, không có nghĩ gì hết á. Nhưng mà hôm mà cái ngày đầu tiên mà con cái ở lại dự thánh lễ ở đây một lần á, thì thật sự nước mắt con rơi và con cảm thấy là Chúa yêu thương con rất là nhiều. Mà con bây giờ con đi lễ cứ rảnh là con đi xuống dưới đây, con đi lễ ở tối con về, thì cứ ngày nào mà con không đi lễ dưới đây con khó chịu lắm, con thấy giống như con bị mất một cái gì hoặc thiếu một gì đó mà con luôn phải đi lễ và tìm tới Chúa vậy đó.
Bạn thấy có tuyệt vời không? Quá sức tuyệt vời một câu chuyện. Câu chuyện tình lúc ban đầu nó chắc trở, lúc ban đầu nó chắc trở về không gian, rồi nó chắc trở về thời gian. Nhưng bây giờ hai người đã yêu thương nhau rồi thì ngày nào con không đến đây được, con cảm thấy khó chịu lắm. Thấy không? Mà con đến đây là đến tối khuya con mới về, con vẫn thấy đã chưa? Chưa đã. Cha gửi tặng con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây là người yêu của con. Con có biết người yêu con tên gì không?
Dạ người yêu con tên mentor là Giê-xu.
Con tên gì ở đâu?
Dạ con là Anna Bùi Thị Lan Phương, con ở Gò Vấp, con 34 tuổi. Dạ con làm bên xây dựng. Dạ con kỹ sư. Dạ
rồi, cảm ơn con. Con làm chứng không? Nữa đây. Đây. Hai đứa lên đây. Ba đứa lên đây. Lấy dây trẻ cho các bạn trẻ lên đây làm chứng cho phấn khởi. Rồi. Rồi con.
Dạ con chào cha. Con là Do Xe Đinh Thị Minh Anh ạ. Dạ con làm chứng cho ơn lớn nhất của gia đình con là vững tin vào Chúa. Trước đây thì 5 năm trước thì gia đình con ba mẹ con làm ăn thất bại và không có nhà ở, phải đi ở nhà ở. Nhưng mà ba mẹ con vẫn vững tin vào Chúa và tuyệt đối tin tưởng và chỉ cầu xin nơi Chúa và siêng năng làm ăn. Thì đến bây giờ thì nhà con đã có gia đình, có nhà cửa đàng hoàng và gia đình con rất hạnh phúc và vẫn tin tưởng hoàn toàn vào nơi Chúa.
Con tên là gì? Con bao nhiêu tuổi? Con ở đâu và làm gì?
Dạ thưa cha, con 21 tuổi, con vẫn là sinh viên. Con là sinh viên đại học năm cuối ở trường Đại học Đồng Nai. Nhà con ở Biên Hòa, ở giáo xứ Kim Bích. Mà trước đây cha cũng từng về làm lễ và thánh lễ nào của cha làm mà giáo xứ con thì con cũng tham dự. Gia đình con rất là được ơn Chúa là vững tin vào Chúa hoàn toàn. Mọi chuyện trong đời sống gia đình con đều, mọi người đều cầu xin Chúa. Và con làm ơn, con làm chứng cho con là tay con bị u hoạt dịch ạ. Khi u hoạt dịch là con mổ 2 lần rồi, nhưng mà nó vẫn lên, và lần thứ 3 thì nó lên gấp đôi, nó là 2 cục, nó to hơn nữa mà nó cũng đau nhức. Con đi khám thì người ta bảo là mổ lần nữa đi, nhưng mà con nói chuyện với má con thì má con bảo là lên cha Long làm chứng ấy, lên cha Long để xin phép, xin cha giải nước phép thêm 1 lần nữa rồi về mổ cũng được. Thì con lên làm chứng, nhưng mà con lên xin, nhưng mà con cũng không xin là cho con khỏi tay hay là hết bận. Con chỉ xin là ba mẹ con dạy con là xin là đẹp lòng Chúa thì Chúa sắp xếp cho con. Thì khi mà lên đây làm chứng xong thì con đi về, con lên lên đẹp tay, con run. Con lên đặt tay thì con đi lên trung tâm ung bướu trên Sài Gòn thì người ta khám, người ta bảo là cái này nó không cần mổ, không cần thiết mổ cũng được mà nó có thể tự xẹp đi. Thì con lúc mà lên con đây đến lên hoài à, con đến đây vì má con nhiều lắm, có khi nghỉ hè thì tuần nào con cũng đến. Thì con đến đây thì cha bảo là con lên làm chứng đi, tại vì con cảm thấy là con được ơn rồi, nhưng mà con vẫn chưa có dám lên tại vì nó chưa có xẹp hẳn. Nhưng mà hôm nay là nó đã xẹp hẳn rồi, nó không còn một tí nào nữa, nên con lên làm chứng cho Chúa và cho cộng đoàn.
Thưa anh chị em, rất là nhiều người đang dính cái hoàn cảnh của cô bé này, tức là lọ cha mẹ làm ăn thất bại, rồi nợ nần chồng chất, rồi phá sản bên bờ vực thẳm. Thì có những người chạy đông chạy tây, chạy đủ mọi chỗ, nhưng mà có những người thì không còn chỗ nào chạy, thì chạy đến với lòng thương xót Chúa. Có những người thì chỉ chạy đến với lòng thương xót Chúa thôi. 3 cái lựa chọn: một là mù quáng mà chạy lung tung cả, không chạy đến với Chúa. Đó là cái mù lòa tâm hồn mà bài tin mừng ngày hôm nay Chúa chữa cho anh chàng mù mắt thể xác. Cái điều đó quá dễ đối với Chúa. Chúa bảo con tin thì con sẽ được, và ngay lập tức anh ấy nhìn thấy được. Nhưng mà có những người gọi là mù lòa tâm hồn, mù quáng. Tâm mù lòa là không nhìn thấy bằng mắt thể xác, mù quáng là không nhìn thấy bằng con mắt tâm hồn. Cho nên gặp cái vấn đề gì là mình chạy đôn chạy đáo, chạy đông chạy tây mà không thèm chạy đến với lòng thương xót Chúa. Đó là mù quáng. Chạy có khi ra thầy bùa, thầy cúng, đi chùa, đi đình, đi ngạ, tùm lum tùm la hết. Đấy là mù quáng. Có những người chạy hết mọi chỗ rồi, không còn chỗ nào khác, mới bèn phải chạy đến với lòng thương xót Chúa. Đấy vẫn chưa có sáng mắt ra. Nhưng mà chuyện của cô bé này đây, gia đình là bám chặt lấy lòng thương xót Chúa và chỉ chạy đến với lòng thương xót Chúa. Giải pháp đầu tiên và cuối cùng là giải pháp lờ tờ sờ. Bạn biết giải pháp đó không? Giải pháp đó mang tên là dưới cao kê quạt lên. Giải pháp đó mang tên là, giải pháp đó mang tên là, vâng, chỉ có cái giải pháp đó thì mới giải quyết được những cái vấn đề mà chúng ta không còn biết chạy đến với ai. Và cô này, cô ấy đã, đây cái tay của cô sưng cục lên, và bây giờ cô phải để cho nó xẹp hoàn toàn, cô mới lên để mà làm chứng cho Chúa. Một người bạn trẻ như thế này là một cái niềm vui cho gia đình, niềm vui cho cộng đoàn, để chúng ta tin rằng là còn rất nhiều người trẻ ngày hôm nay họ vững tin vào Chúa, chứ không phải là người trẻ chỉ có lo ăn chơi, chỉ có lo đua đòi. Cha tặng con cái máy 300 bài giảng, con đi đến đại học và con tìm mọi cách, con loan truyền lòng thương xót Chúa cho những bạn ở trong trường đại học của con, để cho các bạn ấy cũng biết đến lòng thương xót của Chúa nha. Đây là những phương tiện mà cha trao cho con để con đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Tâm thư lòng nhân hậu, móc khóa lòng thương xót. Đưa cái tay ra. Đưa tay cùi ra đây. Móc. Đây, chẳng chuỗi mình coi Chúa lòng thương xót. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và cuốn tâm thư lòng, cuốn tập san nha. Xin Chúa chúc lành cho con ra đi và đến môi trường đại học loan truyền lòng thương xót Chúa cho các bạn của con. Hallelujah. Rồi, bé tên gì con?
Con tên là Teresa Phùng Nguyên Văn, con 8 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 3.
Rồi, con học lớp 3, con được ơn gì của Chúa? Một con có đi tu không?
Dạ, con không biết.
Vẫn còn chưa biết. Rồi, con chia sẻ cho mọi người coi, đây là con gái của con hay là ai?
Dạ, con gái của con. Dạ, con tên là Maria Vũ Thị Phương Diễm, con ở Bạc Liêu.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 39 tuổi.
Được mấy đứa?
Dạ, con có một đứa thôi.
Rồi, con hay mẹ con của con được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con được ơn trở về với Chúa. Con bỏ Chúa 9 năm rồi cha.
9 năm con bỏ Chúa, hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 39 tuổi.
39 tuổi, 9 năm bỏ Chúa. Rồi nhờ đâu mà con được ơn quay trở về với Chúa? Hở, đời dưới Bạc Liêu, con có biết công tử Bạc Liêu không?
Dạ biết cha.
Công tử đó cũng ăn chơi mà công tử ấy chưa trở về với Chúa cho đến khi chết. Còn con thì cũng ăn chơi giống công tử Bạc Liêu, nhưng mà ơn Chúa đã kêu mời con sau 9 năm, con đã quay về với Chúa. Nhờ đâu mà con được ơn quay về với Chúa như vậy?
Dạ, mẹ con cứ nói về lòng thương xót hoài, con cũng không biết nữa. Mẹ con bao xe rồi bắt con đi. Con đi xong cái con đi lên đây nè, rồi con ra quán cà phê con ngồi cho đã, rồi tới trà đặt tay các con đi vô.
Hỡi với quán cà phê vui lòng đến giờ đặt tay giờ lễ đuổi hết mọi người trong quán ra giùm tôi nhá.
Dạ con đi vô rồi cái con đi lên cái con nói Chúa ơi, nếu mà Chúa đừng có bỏ con rồi, Chúa ôm con vào lòng, là cha ôm con là con khóc luôn cha.
Sao?
Con khóc luôn. Rồi cái con về cái con lại đi lên lần sau rồi con xưng tội. Xưng tội rồi con lại lên đặt chay con ôm cha nữa. Ê, Chúa ôm con.
Rồi.
Dạ rồi từ đó tới giờ cái con cứ về một tháng cái tự nhiên con nhớ trên này con đi lên nữa cha.
Các bạn thấy không? Chúa làm nhiều chuyện kỳ diệu lắm. Cái con bé hôm nãy thì là 3 lần, đúng không? Còn con bé này đúng 1 lần. Mày ở quán cà phê, tao cũng đợi mày. Nó đến đây mà tao đọc kinh, nó cứ ngồi quán cà phê. Đến khi mà đặt tay nó mới chạy ra. Và khi mà chạy ra như vậy thì Chúa đã ôm chặt lấy nó mà nó không thoát ra được. Và nó đã đi xưng tội ngay cái giây phút đó. Và bây giờ thì mỗi tháng hoặc là mỗi tuần phải đến với lòng Chúa thương xót để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. À, rồi về gia đình của con thì sao?
Dạ, từ khi con bỏ Chúa thì thất bại đủ thứ, cha nợ nần tùm lum hết trơn á, rồi chồng con cũng mất việc nữa, mà con lên đây con cầu xin thì chồng con đã có việc làm lại. Dạ.
Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con đấng mà con đã bỏ Chúa 9 năm mà Chúa vẫn không bỏ con. Đây là cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi cho xong cái máy rồi có đi tu không?
Dạ con biết.
À hay, chứ đừng có phải là ví dụ đưa đồ xong rồi nhận là đi tu là không được. Nó phải có suy nghĩ đàng hoàng. Rồi đây là những cái con đem về dưới Bạc Liêu, con loan truyền lòng thương xót Chúa cho những người dưới đó. Tâm thư lòng nhân hậu. Đây là cây quạt nhờ mẹ. Cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Ngày thứ tư 31 tháng 10, bế mạc tháng Đức Mẹ, nhớ đến đi lễ nha. Và mà móc khóa lòng Chúa thương xót, chẳng hạt lòng Chúa thương xót. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. À đây, Con đây là cái gì đây?
Hai vợ chồng con ạ.
Hai vợ chồng, còn đứa nào đây?
Dạ con gái con.
Rồi, hai vợ chồng và đứa con gái con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người. Con tên gì?
Dạ con tên Nhung Maria Nguyễn Thị Cẩm Nhung ạ. Con 34 tuổi.
Ở đâu?
Con ở Bình Tân ạ.
Còn con?
Dạ con là Tân Tòng Vô An Trần Tân Sang. Con được ơn của Chúa là hai vợ chồng con hiếm muộn đến đây.
Hai vợ chồng con hiếm muộn bao nhiêu năm?
Dạ 3 năm cha. Rồi hai vợ chồng con đến đây dấu điểm đây là nhờ cha đặt tay và xin cha cầu nguyện cho hai vợ chồng con là sớm được có con. Nhưng mà thật sự ra là Chúa Đức Mẹ cũng đã nhậm lời ban cho hai vợ chồng con là có đứa con. Mà đứa con này đó là ơn từ Chúa Đức Mẹ ban cho. Con đi lễ visa hàng ngày thì không biết từ đâu thì người ta đem bỏ đó vào trong đứa con trong một cái thùng rác. Thì người ta mới lụm vào trong nhà thờ. Sau thánh lễ visa hàng ngày xong thì con đi ra ngoài nhà nhà chờ phục sinh để đọc kinh cầu nguyện. Cứ hàng ngày là như vậy. Thì khi ra thì con mới thấy cha làm phép rửa tội. Con mới xin là con giàu con xin cha với thầy cho con được nhận đứa con này làm con. Mà bao nhiêu người người ta là đại gia có tiền có của, nhưng mà người ta cũng lên tiếng xin trước con nữa. Nhưng mà cuối cùng là người ta Chúa Đức Mẹ chưa có cho. Xong bắt đầu là đến con thì con mới nói là thôi là thầy cho con đi. Cái thầy mới nói con có đảm nhận nuôi được con không? Nói dạ được. Con rất là thích. Cái xong bắt đầu là con vô nói với cha. Cái cha nói thôi không thì cho cái anh này đi cũng được. Thì thật sự là con rất là tạ ơn Chúa. Là cái ơn đầu tiên. Cái ơn thứ hai là Chúa Thánh Thần đã thúc đẩy cho một người vợ trẻ của con. Theo như con á, mà mọi người thử nghĩ rằng nếu mà ai mà đi lễ sớm, đi sớm về trễ, rồi về mà kêu vợ trẻ mình là vợ ơi đi nhận con về nuôi, làm sao mà vợ con nó tin được. Thật sự ra là con rất là vui mừng. Thì vợ con về nói vợ ơi chồng có con rồi, đi bế con về nuôi. Thì con không biết từ lúc như thế nào là Chúa thúc đẩy kêu vợ điện thoại, rồi vợ nó bấm cửa lên, rồi nó ở trên lầu chạy xuống cái ra xe, đầu tóc chưa có chút đánh răng rửa mặt rửa mở rửa đầu gì hết, xong cái lên xe con chở đi lên nhà thờ, xong cái bế con về nuôi. Thật sự ra là bế con về nuôi thì con đi làm thủ tục giấy tờ tất cả các cái là mọi điều được suôn sẻ. Nhưng đầu tiên là con muốn đứa con là chính thức của con mà Chúa Đức Mẹ đã ban tặng cho con. Thì con mới đưa con đi bệnh viện để kiểm tra. Thì đi nhi đồng 1, nhi đồng 2, nhi đồng 3. Điều chẩn đoán con là bị là thứ nhất là nhiễm trùng máu. Thứ hai là bé có dị chứng não uống thủy. Thứ ba là con của con là bị teo não. Nhưng con nói là tuyệt đối bây giờ tôi chỉ nhờ bác sĩ kiểm tra sức khỏe của con nó được như thế nào. Mà thật sự con cũng thưa cha và cộng đoàn, lúc con nhận con thì chỉ có 1kg 9 thôi đó, cháu nó rất là nhỏ và kém và bé. Thì trong lòng con thì chỉ biết là cứ lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa thôi. Và cứ mỗi lần đi kiểm tra thì con về là con cứ đưa vợ con với con đi xuống giáo điểm Tin Mừng ở đây là nhờ cha và cộng đoàn là cầu nguyện. Thì thật sự là ngày hôm nay con của con rất là khỏe mạnh. Con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha. Xin cha và cộng đoàn tiếp tục và cầu nguyện cho con được tín thác.
Anh là đạo gốc của anh là đạo gì?
Dạ gốc con là đạo Phật cha.
Rồi khi anh lấy vợ anh quyết định anh theo đạo hay sao?
Dạ con quyết định con quay trở lại đạo trước khi là con quen vợ con. Tại vì trước đây con đã đi làm một gia đình là có đạo Công giáo. Mà mỗi khi là con đi làm con thấy ảnh lòng Chúa thương xót là cứ lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Thì con lúc đó thì con thật sự là con nằm ngủ đó, con nằm mơ đó, là con thấy Chúa hiện ra rất là nhiều lần mà con không biết ông này là ông nào. Mà chính con đó là cứ bẩm sinh đó con là cứ 2 giờ là con phải đi vệ sinh. Đó, thì cứ 2 giờ là con dậy là bắt đầu là lúc đó là con bị liệt hoàn toàn hai cái chân, con không có đi được. Thì là cứ như vậy là ở nhà mọi người mới đưa con vào bệnh viện 115. Thì vào bệnh viện 115 thì là vào đó là con cứ lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Thì bệnh viện bác sĩ nó lấy máu xét nghiệm cho con á, thì nó hẹn con á là cứ sáng sớm là nó hẹn cứ 8 giờ rưỡi, 9 giờ, 10 giờ nó mới có kết quả. Mà con ngồi ở ngay cái ghế chờ á, cứ chưa có tới giờ lấy máu thì khoảng 7 giờ rưỡi, 8 giờ lấy máu thì nó hẹn 9 giờ, 10 giờ. Thì khoảng 9 giờ cái là chưa đầy tiếng đồng hồ sau cái tự dưng hai giò con làm cái bực y như là nước đổ trên đầu con đổ xuống vậy. Cái đứng dậy con đi vô phòng hành chánh con nói với bác sĩ cho con xin về. Bác sĩ nói, ủa sao anh nói tôi nói giỡn anh à, tôi nói chơi anh à. Tôi là anh là sao với bệnh nhân mà anh vô đây anh kêu về. Nói dạ em là bệnh nhân. Hỏi anh có mang giấy tờ tùy thân gì không? Nó dạ có. Cái con đưa giấy tờ tùy thân ra, cái nó kêu vô, nó lấy búa, nó gõ gõ vô giò con giật bạc 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 bạc. Nói sao ông làm gì kỳ vậy? Nói tôi không biết nữa, mà tôi trước hồi sáng giờ tôi vô đây tôi bị liệt, nhưng mà giờ tôi bị hết thì
giờ tôi bị hết. Và từ đó là anh theo Chúa, anh rửa tội trước khi anh lấy vợ.
Dạ, con rửa tội thêm sức trước khi con lấy vợ cha.
Vâng, thưa anh chị em, một người mà có cái gốc là đạo Phật mà anh được Chúa chữa lành, mà anh nhìn thấy cái ông đó mà anh không biết là ông Giêsu. Đây là cái ông mà anh nhìn thấy đây. Đây tôi gửi tặng cho anh cái ông mà anh nhìn thấy và ông ấy đã chữa lành cho anh và chữa lành cho con của anh. Đây gửi tặng cho anh. Dạ, để tấm mạnh lòng Chúa thương xót.
Thưa cha cho con gửi lời để tặng cho những người
không biết. Anh nghe tôi nói tiếp. Đứng mà anh nhận biết và anh đã, hay là anh đã rửa tội trước khi lấy vợ là người Công giáo. Đó là một cái điểm đặc biệt. Ơn chức thứ hai nữa là hai vợ chồng hiếm muộn 3 năm mà anh lên đấy tuyên xưng rằng con đã hết bệnh hiếm muộn, là vợ chồng con đã đón nhận một đứa con bị bỏ rơi mà chỉ có một ký 9. Trong lúc mà đón nhận đứa con đó mà không cần phải kiểm tra nó có bệnh gì hay là nó có cái gì không, chỉ có một cái tình yêu duy nhất thôi. Đó là anh ấy nhìn bằng ánh mắt của trái tim chứ không nhìn bằng ánh mắt trần gian. Nếu nhìn bằng ánh mắt trần gian thì tôi phải nhìn con bé này nó có bệnh tật gì tôi mới nhận, đúng không? Tôi phải nhìn coi nó bao nhiêu, có một ký 9 mà tôi nhận nó làm con rồi, nó suốt đời tôi nuôi nó rồi, nó bệnh tật, nó bị bại liệt, bại não rồi, làm sao mà tôi nuôi. Cho nên nhìn bằng con mắt trần gian không ai nhận đứa bé. Nhưng mà anh chẳng hề nhìn, cứ nhận là nhận. Đó là điểm đặc biệt thứ hai. Điểm đặc biệt thứ ba mà anh ấy nói là cái cô vợ. Anh là người mà đi làm ăn xa, cứ lâu lâu đi về, mà bây giờ bảo rằng vợ ơi ra đón con này, chồng, con của chồng này. Chị có tin là con nuôi hay con thật không? Anh đi với con nào rồi anh có phải không? Anh bắt đầu nó gườm gườm lên chứ sao mà chấp nhận được, đúng không con?
Dạ.
Phải không?
Dạ. Nhưng mà thật sự là hôm đấy chồng con gọi cái là con đi luôn, con không hiểu sao luôn á. Tại mỗi khi chồng con cũng hay nói là thôi hai vợ chồng mình đi nhận con nuôi cũng được, nhưng mà con thì không đồng ý. Nhưng mà tại sao tự nhiên sáng hôm đấy chồng con đi lễ về, hôm chồng con điện thoại về cái con xuống con đi luôn, chồng về ôm con về luôn chả.
Phải nhìn bằng ánh mắt của trái tim chứ còn nhìn bằng ánh mắt trần gian, chỉ thấy tiền, chỉ thấy xác thịt, chỉ thấy lợi lộc, chỉ thấy vật chất không mà thôi. Cha gửi tặng cho vợ chồng chúng con cái máy 300 bài giảng để đi loan truyền lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi còn ơn gì nữa không? Bố con hả?
Dạ. Hồi cuối tháng 10 cuối năm 2017 vừa qua thì bố cháu bị là tai biến mạch máu não, nằm quê nhà ở trên Đức Hòa, Đức Huệ, Long An. Thì đêm đó là mẹ điện xuống là lúc 8 giờ tối, nói là ba mày bị liệt rồi. Rồi ở nhà mới nói là để cho mẹ nằm im. Con thì nói mấy đứa em này không có chuyện ba đi gấp xuống bệnh viện. Mà ở nhà cứ chần chờ để riết nguyên một đêm. Thì đến sáng con nói không thì bây giờ là quyết tâm phải đưa ba xuống là bệnh viện 115 đi để cho bác sĩ theo dõi điều trị. Thì xuống là vô bệnh viện 115. Ba con bị liệt hoàn toàn là nguyên thân người luôn, tay chân không còn cử động, để lên băng ca là không biết gì hay biết gì hết. Bác sĩ hỏi bây giờ bị mấy tiếng mà
cuối cùng sao?
Dạ thì thật sự ra là con là chỉ biết là ở trong phòng đều cấp cứu thì ở trong đó với ba và là một mình con cứ trong đó cứ cầu nguyện là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa và con đọc kinh lòng Chúa thương xót. Thì là đến 2 giờ chiều mà ba con chưa có một cái kết quả gì hết, bác sĩ nói là bây giờ là liệt hoàn toàn rồi, tai biến mạch máu não thôi. Thì là như vậy đến là 2 giờ mấy là bác sĩ chuyển ba lên khoa.
Vẫn tắt thôi, được cuối cùng sao được chứ là như nào?
Dạ thì là con cứ đọc kinh lòng Chúa thương xót. Thì là đến 2 giờ mấy thì là Chúa đã chữa lành cái khỏi cho bệnh tật cho ba con. Và 3 ngày sau là xuất viện đi về luôn.
Hallelujah. Đi lẹ lại đi theo chị đi mất rồi kìa. Rồi bây giờ chúng tôi mời bạn Trả lên đây.
Dạ thưa cha, con là Isave. Con là Isave Nguyễn Thanh Vân, con ở giáo xứ Hiệp Lực. Con được ơn chữa lành của Chúa. Dạ con 28 tuổi. Con bị bệnh ung thư phổi. Thì năm ngoái thì khoảng tháng 12 á, thì con đang đi làm rất là bình thường, không có triệu chứng gì cả. Thì con đi khám, chỗ con làm á, thì có khám sức khỏe định kỳ mỗi năm á. Thì con đi khám thì vô tình phát hiện là con có khối u ngay phổi. Thì lúc mà bác sĩ nói với con như vậy con rất là ngạc nhiên, tại vì con không có một cái triệu chứng gì lạ hoặc là ho cả. Thì sau đó thì một mình con biết được thì con tự con đi khám rồi con làm tất cả các hồ sơ để con có thể phẫu thuật. Thì bác sĩ nói với con là bây giờ khối u á là nó to hay nhỏ thì bắt buộc con phải mổ, còn mổ được thì phải mổ. Thì con quyết định là con không có nói gì với ba mẹ con cả, thì con chỉ nói với chị gái con thôi. Sau đó thì con tự nhập viện vô. Thì lúc khi mà mổ ra thì con có một cái giác quan báo con là kết quả nó không hề tốt tí nào cả. Tại vì lúc ở trong nằm hồi sức á, thì con khi mà con có ý thức dậy á thì con không thể nói được như mọi người ở đó. Tới khi chị con vào thì khoảng hơn gần 2 ngày sau thì con mới nói được. Thì con có hỏi chị con là lúc mà mổ xong á thì bác sĩ á, có
cuối cùng như thế nào? Cuối cùng thôi.
Kết quả là đúng là con bị ung thư.
Rồi, chị có được chữa như nào?
Lúc đó thì thật sự con rất là không có ý chí để điều trị. Con chỉ muốn là được về nhà với ba mẹ trước đã. Thật ra lúc đó con có một cái suy nghĩ trong đầu là con không muốn điều trị, con để cho chết luôn. Lúc đó thì khi con đi về rồi thì con biết kết quả thì anh chị con quyết định là sẽ nói cho ba mẹ con biết. Khi mà nói với ba mẹ xong thì ba mẹ con rất là choáng, tại vì ba mẹ con rất là lớn tuổi. Thì con cũng sợ ba mẹ con thì không có chấp nhận được kết quả đó. Nhưng mà rất là may, ba mẹ của con rất là tin thác vào Chúa. Tại vì con thấy ba với mẹ lúc nào cũng cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa, xin cho con được khỏe lại. Xong con cũng khỏe, xong rồi con không muốn ở nhà, tại vì con nghĩ là nếu mà con ở nhà thì con sẽ làm gánh nặng cho ba mẹ. Nên con vẫn quyết định con lên đây con đi làm lại theo như bình thường thôi. Nhưng mà lúc đó trong đầu của con nghĩ là chắc là con sẽ tìm cách giải thoát cho bản thân của mình á.
Chứ là tự tử.
Dạ đúng. Lúc đó thì con có nhiều cách để nghĩ ra con phải làm gì lắm. Nhưng mà lúc đó cái đức tin của con lúc đó thôi thúc con là nếu mà con là người đạo Công giáo thì con không được phép làm như vậy. Nhưng mà có một cái thế lực nào đó lúc nào cũng nói với con là lúc đó thì thôi cái ngày con đã tái khám lại ở bệnh viện thì con vẫn đi. Sau đó thì xong
sao mà con biết được giáo điệp tin mừng con được Chúa chữa lành, hôm nay con làm chứng cho Chúa?
Dạ, giáo điệp tin mừng này con biết từ lúc con đi học, do một cô hàng xóm dắt con đi ở Chí Hòa. Còn khi đó thì con bắt đầu là vô thuốc hóa chất á, thì mẹ con với gia đình của chị gái con á cùng lên đây để cầu nguyện. Thì khi mà lên đây á, thì con thấy mẹ con á thì quỳ xuống cầu xin, con thấy mẹ con rất là khổ và con nghĩ là con phải có ý chí để con cầu nguyện. Thì khi mà con lên gặp được cha thì cha ôm con vào lòng, thì cha nói con có một câu thôi, cha nói là con không có sao đâu. Thì lúc đó đỡ nè, con rất là khóc, con khóc rất là nhiều. Thì cha lại Đức Thánh con lên người rất là nhiều. Và từ khi về nhà, từ một người vô hóa chất á, là không có thể ăn uống bình thường, nằm liệt luôn. Nhưng mà từ khi mà con lên gặp cha xong, con về nhà con có sức mạnh và con bắt đầu con đi lại bình thường. Con chấp nhận cơn bệnh của mình và con cũng nguyện theo ý của Chúa và con sẽ sống theo ý của Chúa.
Hallelujah. Tôi thấy một cái câu chuyện của cô quá là tuyệt vời, của những người trẻ ngày hôm nay. Có rất là nhiều người đã cứ nghe đến là bị ung thư là tuyệt vọng, là khóc rồi thì nhiều người đã tự tử, nhiều người đã buông xuôi bỏ cuộc. Và cô ấy cũng như vậy, nếu mẹ cô ấy không kiên trì dẫn cô ấy đến đây cầu nguyện, mà hôm đó cô ấy nói là cô ấy bị ung thư phổi mà Chúa không soi sáng thúc đẩy tôi để mà rời nước thánh cho cô ấy, để mà đặt tay cho cô ấy, để mà cầu nguyện cho cô ấy, để cô ấy vượt qua được những cái đợt hóa trị, để hôm nay cô khỏe mạnh đến đứng trước mặt chúng ta trong lòng tin vững mạnh như thế này. Đó chỉ là có Chúa mới làm được chuyện đó thôi. Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, con đã có rồi. Và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa, ngày thứ tư 31 tháng 10 là kết thúc tháng mình côi, con đến đây nha cùng với các bạn trẻ khác để con cầu nguyện. Đây là một tấm gương cho những bạn đang gặp những khó khăn, những thử thách, vững mạnh, vững tin, rồi mọi sự cũng sẽ qua. Sau cơn mưa trời cười với dễ thương mà, thưa anh chị em, tuyệt vời không? Hallelujah. Rồi mời hai bố con lên đây, mau lên đây con. Bố con hay anh em hay là bà con sao, nói mọi người nghe. Con tên gì?
Dạ con tên là Phaolô Võ Lê Gia Huy.
Mấy tuổi?
Dạ con 12 tuổi.
Con đứng ở đây, đứng trên. Con bị bệnh gì?
Thưa cha, là con bị bệnh xơ gan cổ trướng và bệnh thận.
Xơ gan cổ trướng và bệnh thận bao nhiêu năm rồi?
Dạ thưa cha là 10 năm.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ 12.
12 tuổi mà mang cái bệnh mất 10 năm. Bé nãy còn mấy năm, đây nó 10 năm rồi mà 12 tuổi, 10 năm sơ gan cổ trướng và thận hư. Rồi con.
Dạ con là ba của bé Huy. Dạ thưa cha, con là Matthew Võ Tấn Kiệt, con ở giáo xứ Thiên An, giáo sở giáo họ Thiên Chợ ở Đồng Nai.
Ở Đồng Nai. Rồi chuyện của con như thế nào, nói to cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con của con là nó bị thận là lúc 2 tuổi rưỡi. 2 tuổi rưỡi là có con thấy nó phù tay chân đồ lên đó, con mới dẫn nó đi bệnh viện Đồng Nai. Và bác sĩ Ly nói là cháu bị hội chứng thận hư. Rồi một ngày là bác sĩ cho uống là 10, tổng cộng là 14 viên thuốc. Cứ ngày nào cũng vậy đó, là cứ tuần nào cũng phải đi tái khám. Nhưng mà uống hoài mà tới 10, gần 10 năm rồi, cách đây trước Tết đó, là con thấy là con người của nó càng bụng nó bự lên, rúng của nó lòi ra luôn, gân nó nổi gân xanh lên. Rồi con mới sợ quá, con mới đem đi tiệm thuốc bắc á, là bác sĩ mấy thầy thuốc nói là nó vừa bị xơ gan rồi nó vừa bị thận luôn. Rồi con cũng nhờ chị dâu của con dẫn dắt và đưa con đi tế lòng thương xót. Là lần này lần thứ 9 rồi. Nhưng mà lần thứ 8 con có đi là cháu nó đòi đi 4 giờ sáng để nó được gặp cha. Nhưng mà con không được gặp. Xong rồi con có gặp cha ở ngoài quầy lễ tơ, lời lễ phục vụ á. Là con mới xin cha cho cháu được ôm cha. Và cha có ôm cháu và có làm dấu thánh giá và có làm ba phép lành cho bụng của cháu. Là từ 2 tháng nay trở lại đi là cháu nó xẹp hoàn toàn luôn.
Trước cái bụng con nó như thế nào?
Thưa cha, là nó to.
To, to cái nào?
Như ông mập á.
To giống ông mập á.
Thưa cha, là nó to nhưng mà mỗi lần nó đi vệ sinh hay là đi cái gì là phải là 2 người hoặc là 3 người khiêng nó đặt lên trên cái bồn cầu luôn. Chứ nó không có đi ấy gì được hết á. Là mỗi lần đi tới luôn là phải bỏ lên xe đẩy đẩy cho nó đi. Là tới chỗ là khiêng nó lên thôi. Dạ, bây giờ thì con thấy nó khỏe hẳn.
Hallelujah. Mốt có đi tu không con?
Dạ con chưa biết.
Vẫn chưa biết. Đây cha gửi tặng con tấm ảnh lòng Chúa thương xót mà đứng đã chữa lành cho con. Cái bụng nó to như là cái con trâu á, to đùng lên, gọi là sơ gan cổ trướng thưa anh chị em. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót mà anh chị em nhìn con, nó bây giờ nó là trở lại bình thường như thế này. Đây cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là kỳ quạt nhờ mẹ đến với Chúa thứ tư 31 tháng 10, nhớ đến đây để lễ bế mạc tháng Đức Mẹ mình ngồi nha. Rồi.
Dạ, cảm ơn cha và cũng cảm ơn cộng đồng đó thì biết cầu nguyện cho con của con được hết bệnh.
Rồi, mời cô bé lên đây con.
Dạ, con kính chào cha và cộng đoàn. Con đến đây để làm chứng về lòng thương xót của Chúa. Con tên là Anna Lê Thị Hồng Lam. Con thì được Chúa chữa lành bệnh. Đó là con lúc vào lúc 26 tuổi thì con bị thoái hóa cột sống và triệu chứng nặng thêm là dẫn tới thoát vị đĩa đệm. Các cái lúc mà con đang được, lúc đó con đang còn đi tu trong nhà dòng bên nhà tổ thiêm thì được các dì chăm sóc và chăm cứu một tháng trời nhưng mà bệnh con vẫn không hết. Thế là các dì cho con về để chữa bệnh. Thì sau lúc mà con về thì con vẫn đi bóc thuốc bắc để dì uống đủ thứ nhưng mà vẫn không lành. Xong rồi con cứ tin tưởng phó thác về Chúa. Thì một thời gian thì nhờ mẹ của con là một mẫu gương về lòng thương xót của Chúa, mẹ đã con luôn luôn khuyến khích chúng con đọc kinh mọi lúc mọi nơi, trong khi công việc hay đi đâu thì cũng phải đọc kinh về lòng thương xót của Chúa. Cho nên con cũng luôn tin tưởng về Chúa đã chữa lành cho con. Từ đó tới giờ con đã hết bị thoái hóa cuộc sống và thoát vị đĩa đệm.
Còn bây giờ thì con làm gì?
Dạ bây giờ hiện tại con là giáo viên mầm non. Con mở một nhóm lớp trẻ tại nhà.
Có gia đình chưa?
Dạ chưa.
Còn muốn đi tu nữa không?
Dạ hết rồi. Chắc con nghĩ chắc nếu mà Chú không muốn con phục vụ trong nhà dòng thì con sẽ phục vụ ở ngoài đời.
Đúng thế thưa anh chị em, đi đâu cũng là phục vụ. Nếu mình đi tu mà không phục vụ thì tu có nghĩa gì không? Không. Nếu mà đi tu chỉ tìm danh vọng, chỉ tìm quyền lực, chỉ tìm tiền bạc, chỉ tìm chức vụ thì thà đừng tu còn hơn. Đó là sự mù quáng trong đời tu. Đi tu mà mắt thì cứ sáng lên khi mà thấy tiền, tu mà mắt cứ sáng lên khi mà thấy quyền lực, mắt cứ sáng lên khi thấy danh vọng, mắt cứ sáng lên khi thấy được người ta ca tụng tung hô, mắt cứ sáng lên mà khi thấy mình có chức tước. Thì như vậy mắt thể xác thì sáng mà mắt tâm hồn đã mù rồi. Không đi tu mà phục vụ trong đời sống người giáo dân ở vậy cũng tốt, lập gia đình cũng tốt. Thì như vậy tha như thế, tha là như thế, còn tốt hơn là đi tu mà mù mắt tâm hồn. Mắt linh hồn sáng ra để mà phục vụ các em. Cha gửi tặng con cái máy, con mở cho các em nghe nha. Đây là cuốn sách tâm thư Vòng Tay Mân Côi. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. và kỳ quặc nhờ mẹ đến với Chúa. Nhớ thứ tư 31 đến đây lễ bế mạc tháng hoa Minh Côi nha. Rồi mời con. Con có tu ở đâu ra không?
Dạ không. Hả? Dạ không ạ.
À. Ừ. Con được ơn gì hả?
Dạ đây là lần đầu tiên con đến với giáo xứ của cha. Hồi giờ thì con không có nghe tới, nhưng mà một tháng gần đây thôi có cái chị vô tiệm con làm đẹp á, thì chị biểu con là đi đi, cha ở đó rất là linh, cha chữa bệnh đồ mọi thứ rất là, mọi việc nó sẽ suôn sẻ. Thì hồi giờ thì con cũng phó thác vào mẹ thôi, chứ con không có nghĩ về Chúa cha nhiều. Thì con ở giáo xứ Hòa Nghĩa thì con luôn hằng lên, gần một năm nay thôi con mới lên đài Đức Mẹ con đọc kinh thôi, thì niềm tin của con nó vẫn mạnh hơn, thì lần này mới thúc đẩy con đi tới giáo xứ của cha. Thì con cảm thấy mình vui và hạnh phúc hơn, được gặp mọi người và chứng kiến được nhiều, nói chung là rất nhiều mọi chuyện cuộc sống nào cũng có phó thác cho Chúa thì mọi chuyện nó sẽ qua được. Thì niềm tin con ngày càng vững mạnh, và con mong rằng những bạn trẻ, giới trẻ như chúng con thì cũng nên đến và nên để, thì giới trẻ chúng con đi thì chúng con sẽ truyền bá nhiều hơn về, để cho những bạn của chúng con cũng biết và cũng hiểu thêm về lòng Chúa thương xót, thì mọi người có thể đến với cha và có thể chữa lành tất cả mọi niềm tin, nói chung là mọi bệnh tật yếu đuối thì cứ đến với cha với Chúa mẹ thì mọi chuyện sẽ, con nghĩ là sẽ vượt qua được tất cả.
Vâng, thưa các bạn, đây là một bạn trẻ, con bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm nay con 24 tuổi ạ.
Con đạo gốc phải đạo theo?
Dạ, con đạo gốc ạ.
Một người 24 tuổi, bây giờ mới biết đến lòng thương xót của Chúa. Đây, cho tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Con nhà con có máy chưa?
Con mới mua máy hồi sáng á cha.
Rồi, tặng con cái cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, dạ. Con là trở thành những người chứng nhân của lòng thương xót Chúa cho các bạn trẻ ngày hôm nay. Mời các bạn hãy đến với chúng tôi, điểm hẹn Giêsu mỗi chiều thứ bảy lúc 5 giờ. Hallelujah!
Con xin chào cha và cộng đoàn. Con xin tự giới thiệu, con là Phêrô Nguyễn Hồng Tuấn. Con đến từ giáo xứ Phan Thôn thuộc giáo hạt Sa Đoài, giáo hạt Cầu Râm, giáo phận Vĩnh thuộc Nghệ An ạ. Thì con hiện tại đang là sinh viên năm 2 trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay con đến đây làm chứng ba ơn gần nhất. Ơn thứ nhất là ơn hoán cải. Con là
đầu gốc hay đầu theo?
Con là đầu gốc ạ. Thì con khi mà đang học cấp 3 lớp 10, 11, 12 thì con có ăn chơi, có theo một số bạn bè, thì có đi chơi game, nghiện game rồi là đánh số. Thì con từ đó thì con sinh ra nhiều tệ nạn khác, rồi nói dối cha mẹ. Thì khi cuối năm 12 thì con không lo học hành chứ nữa cả, chỉ lo ăn chơi. Thì cuối năm 12 thì nhờ ơn Chúa đánh đồng bởi một chị gần nhà. Thì con nhận ra được những cái lỗi lầm mà thời gian qua con đã xúc phạm đến Chúa và đến với cha mẹ của con. Thì con xin lỗi Chúa, con cầu nguyện và xin lỗi Chúa rất nhiều. Thì được Chúa đánh đồng và con quyết tâm xin cha mẹ vào Sài Gòn để đi học, để làm lại cuộc đời, để thay đổi bản thân. Và lúc đầu thì cha mẹ con không đồng ý vì thứ nhất là không muốn
cho mày vào Sài Gòn rồi mày lại ăn chơi chứ có cái gì đâu.
Dạ đúng ạ. Thứ nhất là cha mẹ sợ con đi ra ngoài xa thì lại theo bạn ở xa tiếp tục ăn chơi, thì cha mẹ không tin tưởng ở con. Thì nhưng mà có một cái gì đó thúc đẩy con, như có ai nói với con trong tim là cố gắng đi bằng được, đi học bằng được. Thì con cầu nguyện Chúa để cho mình được đi học ở Sài Gòn. Thì Chúa đã nhầm lời con, và bây giờ thì cha mẹ con đã không còn ngăn cấm con đi học xa nữa. Dạ, ơn thứ hai là con làm chứng cho cha của con là vào tháng 5 vừa rồi thì cha của con có đi làm đi xây nhà cho họ. Về tối thì có nhậu thì về khuya, thì bị tai nạn, không may bị tai nạn. Thì lúc đó con đang ở trong Sài Gòn, thì con ở với một ông thầy dòng Gioan Thiên Chúa. Thì ông thầy mới kêu con là Tuấn ơi, con vào trong nhà nguyện ngồi đọc kinh. Thì con lúc đó con cũng không biết lý do tại sao ông thầy lại nói với con vậy. Thì con vẫn vào đọc kinh, và con đọc một kinh Lạy Cha, ba kinh Kính Mừng, một kinh Xưng Danh, và con cầu nguyện cho bình an gia đình, rồi là bình an.
Cùng sao?
Thì sau con từ nhà nguyện ra thì con được nhận tin điện thoại là cha con bị tai nạn xe máy. Và khi đưa vào bệnh viện thì không bị tổn thương nặng mà chỉ bị xây xước ngoài da. Thì đó là con nghĩ đó là một ơn Chúa. Rồi tiếp tục ơn thứ ba. Ơn thứ ba là
thằng này sao cuộc đời mày cứ đi xuống không vậy?
Dạ, ơn thứ ba con làm chứng cho ông bà nội con. Thì
mà sao con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay con đến đây?
Dạ, giáo điểm tin mừng thì con được người trong giáo xứ con giới thiệu ạ. Và con đã tự tìm đến đây ạ.
Và con đến đây với một người trẻ, con đến đây con thấy sao?
Dạ, con đến đây lúc đầu con đến đây là lần này là lần thứ 10 rồi. Thì những lần đầu tiên đến thì cảm giác con đến thứ nhất là đang còn bờ ngờ và còn nghi ngờ, đang còn hoài nghi. Mặc dù là con là một con người đang tin tưởng Chúa rất mạnh, nhưng mà con giống như nhiều người, chắc là có nhiều người là đang hoài nghi về cha. Thì nhưng mà sau nhiều lần đến đây, con được chứng kiến nhiều người lên làm chứng, chứng kiến được gặp cha, thì con đã cảm nhận được dần dần được tình Chúa từ nơi này và từ con người cha. Và thì bây giờ lúc nào dịp nào rảnh thì con cũng sắp xếp công việc học tập rồi xuống đấy để cầu nguyện và tạ ơn Chúa.
Câu cuối cùng con có muốn đi tu không?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, hiện tại con đang tìm hiểu dòng Chùa Cứu Thế Sài Gòn ạ.
Cha gửi tặng cho con cái máy này, con gửi về tặng cho ba mẹ của con nha. Nếu ba mẹ con là giờ con không còn là thằng ăn chơi hoang đàng nữa nha. Đây gửi con 300 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót. Rồi đây là cuốn tâm thư và cuốn tập san. Nhờ mẹ đến với Chúa, con đi về trong môi trường của con loan truyền cho các bạn trẻ về lòng thương xót Chúa nha. Rồi mời cô đến đây.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Ngọc Thảo ở giáo xứ Hải Xuân, Vũng Tàu. Hôm nay con lên làm chứng cho Chúa. Chúa đã ban cho con rất nhiều ơn, nhưng mà con xin nói tóm gọn hai ơn lớn. Là năm ngoái con bị mắc một cái chứng rối loạn lo âu, và ngay khi lần đầu tiên con lên và con về là con đã cảm nhận thấy là con đã được ơn của Chúa rồi. Nhưng mà chính bởi vì lúc đó là con được ơn của Chúa, nhưng mà con đã không thật sự con nghe lời Chúa và con hoán cải, cho nên là con nghĩ là cái lần mà con bị lại thì con bị nặng hơn. Và hôm nay con lên là lần thứ 7, thì cách đây 2 tuần khi con thật sự con cảm thấy rằng là ơn Chúa là xuống cho con rồi, thì hôm nay là nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho con, thúc đẩy, thì con có can đảm con lên làm chứng. Và ơn
Hallelujah. Các bạn giơ cái quạt cao lên và hét to lên Hallelujah. Mạnh nữa lên Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Dạ thưa cha, ơn thứ hai của con là con có một người chú, thì cũng vào năm ngoái thì chú của con bị phát hiện là ung thư vòm họng giai đoạn 3. Thì trong lần thứ hai mà con lên trên này thì con có viết trong thư xin khấn là con xin cho chú của con được hết. Thì cũng vào hôm tuần trước thì con nghe chú con nói là chú con đã đi lên bệnh viện và chụp lại thì trong phổi không có còn nữa, và bây giờ chú lên được 15 kg, và chú hiện tại chú sống rất là khỏe mạnh và tinh thần lạc quan.
thưa anh chị em, có nhiều bạn trẻ ngày hôm nay đang bị cái chứng rối loạn lo âu, hay đang bị chứng hoang tưởng, đang bị bệnh tâm thần phân liệt đủ thứ hết. Và xã hội ngày hôm nay với tất cả những phương tiện khoa học kỹ thuật, nó làm cho người ta xa dần Chúa, mất dần đức tin, và hay bị khủng hoảng, hay bị hoảng sợ, lo sợ. Chỉ có một giải pháp duy nhất mang tên là giải pháp lờ tờ sờ, đó là giải pháp, đó là giải pháp, đó là giải pháp. Chỉ có một giải pháp đó duy nhất thôi. Và bạn này đã tìm đến nhưng đã không chịu làm chứng, về lại lo âu nặng hơn. Bây giờ bạn quyết định là lên làm chứng để chứng cho các bạn trẻ khác đang rối loạn lo âu, đang bị trầm cảm, đang bị những chứng tâm thần phân liệt vân vân, biết đến lòng Chúa thương xót mà chạy đến. Rồi đây là cho tặng con cái quạt, và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con đi về loan truyền cho mọi người nha. Rồi mời bạn. Bạn tên gì?
Dạ con chào cha, con tên Đạt Phêrô Nguyễn Trọng Đạt, con 41 tuổi. Dạ con đã được, con ở Bảo Lộc. Dạ con đã được ơn chữa lành, nhưng mà mới chữa lành được.
Con kể cái cuộc đời của con, là con đã bị cái bệnh gì?
Dạ cuộc đời con chỉ bị một bệnh, một là 23 năm nay là con sử dụng ma túy cơ. Ngân hút hàng chạm.
Nay con bao nhiêu tuổi?
Con 41 tuổi.
Hơn nửa đời người, 41 tuổi mà 23 năm dính vào xì ke ma túy. Con đã chơi những thứ như thế nào, kể cho mọi người nghe.
Con chỉ xài một thứ là hàng trắng, con hút thôi. Tất cả bạn con là 23 năm là qua đời chắc phải 95%. Còn bản thân con chỉ hút, con không ấy. Để lên lúc
rồi làm sao mà con quyết tâm con hoán cải để con quay trở về với lòng thương xót Chúa? Ai giới thiệu cho con đến đây để con được ơn hoán cải?
Dạ, chỉ có má con, thì má con đang ngồi dưới kia. Đó, má con là biết về dấu điểm, má con đã chỉ cho con. Và con đã tới năm vừa rồi, là tháng 10 năm vừa rồi. Con tới được 4 lần, cũng chưa có hoán cải gì hết. Xong một mùa của con là một năm, là con quay lại đây ngày hôm nay. Ngày hôm trước, con ở đây, tối nay nữa là ngày thứ hai. Nhưng mà con ở nhà con là đã được 7 ngày rồi. Đến tới ngày thứ hai là ngủ ở đây. Thì con lên con cũng tiếp tục một năm chờ dòng dã, con bỏ nhiều lần cũng không được. Thì hôm nay con quyết định con bỏ. Nhưng mà lòng tin của con nó rất yếu. Con muốn trở lại đây để con thêm Chúa xin thêm lòng tin cho con, để con quyết tâm con bỏ. Nhưng mà sáng nay đúng 5 giờ rưỡi sáng, nhà trọ mở cửa, con chạy ra lòng thương xót Chúa, con đọc 10 kinh, không đọc hơn được nữa. Con bảo lại tiếp tục, không thể nào quay đầu lại được nữa. Thôi Chúa cho con một cái điểm lạ gì đó để cho con có vững lòng tin. Thì đúng chiều nay là cha đặt tay cho con. Rồi con bảo xin cha rải đức phép lên đầu cho con, để cho con thêm lòng tin thôi. Chứ con cũng chưa muốn lên làm chứng, bản thân con chưa được. Thì giống như cái đó là cái Chúa ban cho con một cái điểm lạ, là cha đã đáp ứng được cái yêu cầu của con. Đó là cũng là Chúa trao ban cho con. Thì bây giờ niềm tin của con thì cũng không có chắc chắn, nhưng mà bây giờ đã chắc chắn rồi thì niềm tin của con vững lắm.
Anh chị em biết là ma quỷ nó đã kìm kẹp con người này trong 23 năm, hơn nửa đời người, mà đâu phải một chốc một lát mà nó tha được. Cho nên nó sẩy, năm ngoái nó sẩy, nó lại chộp lại, sẩy rồi chộp lại. Nhưng bây giờ hôm nay anh ấy được Chúa Thánh Thần soi sáng thúc đẩy. Tôi nắm cổ anh ấy vào cái lúc mà anh không ngờ, và tôi cũng không nghĩ. Nhưng mà tôi chả biết, khi mà đặt tay thì có những cái phản xạ của tôi hoàn toàn là do ngoài tầm kiểm soát của mình. Vì nếu mà dùng lý trí kiểm soát thì tôi chả bao giờ tôi làm. Vì thưa anh chị em, khi mình đặt tay lên những người bệnh, mà có những người bệnh mà bệnh ngoài da, anh chị em dám đặt không? Khi anh chị em đặt tay những người mà họ tâm thần loạn quạng, nó ôm nó cắn mình dám không? Mà nhất là những người mà HIV, mà họ đang bị, tay mình đang bị mấy bà cấu chảy ra, máu đang chảy. Có những khi máu chảy như vậy, rồi thì xì ke, rồi thì ma túy và HIV, họ cũng lấy máu họ dính vào mình dính không? Dính chứ. Cho nên là nếu mà dùng lý trí, con mắt trần gian, con mắt xác thịt, tôi không dám làm cái câu chuyện này suốt gần 3 năm như thế này đâu. Sợ lắm thưa anh chị em. Mỗi lần đụng vào người ta, mà nhất là những mùi của những người bệnh, rồi những căn bệnh ngoài da, rồi những căn bệnh nến, vẩy nến, rồi nấm, rồi đủ thứ hết. Mà họ chỉ mong muốn là mình phải đụng vào người ta mình phải ôm lấy người ta để họ ta cảm thấy rằng như là Chúa đang ôm ấp lấy họ. Nhưng một đứa con hoang đàng quay trở về, mình dám không? Thưa chị em, sức mạnh của con người không dám, con mắt trần gian không dám. Tôi phải nhìn họ bằng con mắt đức tin thôi. Không có con mắt đức tin không dám đụng, không dám làm đâu. Nhất là những người mà đang bị quỷ dữ nó khống chế, mình đụng vào nó một cái nó nổi điên lên, nó gầm gừ, nó đá mình mấy lần, nó nhổ nước miếng vào mặt mình bao nhiêu lần, nó lôi cổ mình rách cả cái áo lễ bao nhiêu lần. Thưa anh chị em, có dám không? Con mắt đức tin thì mới dám làm, con mắt trần gian không dám. Cho nên người mù này mới la lên rằng: lạy thầy Giêsu xin thương xót con. Nào anh chị em, các bạn giơ hai tay lên: lạy thầy Giêsu xin con. Là những con người mù lòa về tâm hồn, không nhận thấy quyền năng lòng thương xót của Chúa. Lạy thầy Giêsu xin con. Là những người mù lòa về trái tim, không nhận thấy sự hiện diện của thầy Giêsu nơi những anh chị em đau ốm bệnh tật mà con không dám đụng chạm đến. Lạy thầy Giêsu xin con. Là những người mù lòa về đức tin, con không dám nhận ra thầy Giêsu hiện diện trong những con người nghèo nàn, đau ốm bệnh tật, nhất là những con người tội lỗi bỏ Chúa cả 23 năm mà dám ôm lấy người con ấy vào trong lòng. Lạy thầy Giêsu xin. Đây, cha gửi tặng cho con một cho cha cái khung ảnh cái máy 300 bài giảng nha. Mỗi lần nó lên cơn con cứ mở lên cho nó nghe. Con biết thằng đó là ai không? Biết thằng đó là ai không?
Biết.
Nó tên là gì?
Ma túy.
Đó, nó tên là ma túy. Vắt mạch chỉ tên nó ra. Và đây là đấng mà 23 năm con đã bỏ ngài, con chạy theo nó. Bây giờ con hãy ôm chặt lấy nha. Sức mạnh của quyền năng lòng thương xót Chúa. Và đây là áo choàng mẹ Maria phủ trên người của con. Ngày thứ tư 31 tháng 10 hãy đến đây nha. Mẹ Maria bao phủ cuộc đời của con. Áo choàng của mẹ phủ lấp tất cả những tội lỗi của con, để con được vững mạnh đi trong lòng thương xót của Chúa. Rồi, mời con. Và thưa anh chị em, anh được ơn gì của Chúa?
Con xin kính.
Anh được ơn gì? Anh được ơn gì? Nói nhanh nhanh, không có kính xin kính cụ gì cả.
Con Phêrô Nguyễn Đăng Khoa. Con sinh năm 1980, năm nay là con 39 tuổi.
Con được ơn gì?
Con được nhiều ơn lắm.
Một ơn thôi.
Ơn nếu mà con kể ơn gần là ơn xa thì con kể ơn cách đây khoảng.
Thôi, một ơn thôi.
Một ơn, dạ. Vào năm 1000
mới nhất.
Dạ, mới nhất. Vào năm 2007 con bị đồng kinh. Con bị đồng kinh thì khi đó con chuẩn bị, con như kiểu là con người con chuẩn bị chết á. Con điều này con đang nằm trên là con tưởng là con chuẩn bị rơi trong vực thẳm. Thì con miệng con cử động lần cuối con lại lạy chùa xin thương xót con. Tự nhiên khi nào con không biết gì nữa, con lên cơn co giật. Thì hai đứa em con đưa con đi bệnh viện, sau là truyền một chai nước.
Rồi cuối cùng là sao mà anh biết đến lòng Chúa thương xót ở đây để Chúa chữa lành cho anh?
Dạ. Dạ, con cũng biết là mấy anh em của con giới thiệu cho con.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho anh cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh, vì không có thời giờ để mà anh có thể nói nhiều được, vì chúng tôi muốn mời gọi anh chị em gặp gỡ cái nhân vật mà đúng với bài tin mừng ngày hôm nay, đó là những người mù. Ngày hôm nay anh chàng mù Ban Ti Mê, còn đây là những người mù của giáo điểm tin mừng ngày hôm nay đang hiện diện trước mặt chúng ta. Họ đang dắt nhau đến vì lý do là họ không có thấy được. Rồi con đi thẳng. Đi thẳng. Cứ bước ấy, bước. Rồi, bước con. Bước. 1, 2, 3, 4, 5. Đằng bên phải, quay. Vỗ tràng pháo, tay. Con tên là gì?
Dạ, cha con là Tăng Tòng Maria Tô Thị Thúy.
Mắt con bị mù từ bao giờ?
Dạ, con bị mù bẩm sinh.
Nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm nay con 32 tuổi.
Con theo đạo từ năm bao nhiêu tuổi?
Dạ, con theo đạo từ năm con 20 tuổi.
Nhờ đâu mà con biết Chúa con theo đạo?
Dạ, nhờ là con đi học trong sơ, rồi con đọc sách lời Chúa, rồi con được đi lễ hàng ngày, hàng tuần, rồi con cảm nhận được, rồi từ từ con theo Chúa.
Rồi con có gia đình chưa?
Dạ con có gia đình, một bé được 9 tuổi cha.
Chồng con là ai?
Dạ chồng con đây ạ.
Chồng nắm tay chồng, nắm tay chồng rồi nắm lộn tay cha. Rồi đây cha con tên gì?
Cha con là Du Sang Nguyễn Thân Tình. Con xin có vài điều để chia sẻ cùng với cha với cộng đoàn. Là tụi con đến đây 8 lần rồi, mà mỗi lần đi là đi nhiều lắm. Cái người ta nói là sao tụi bay cứ đi tới Cha Long hoài vậy, tốn tiền. Một lần đi là hết 600-700 ngàn hả cha? Mà tụi con cứ nghĩ là tại vì vợ con bị bệnh ung thư á, cho nên là đi tới đây nhiều lần mà không hết, nó càng ngày càng đau hơn nữa. Mà cho nên là con mới nói là thôi tụi con xin tín thác cho Chúa, nhưng là Chúa không cho vợ con tiếp tục tồn tại trên trần gian, thì ban cho vợ con luôn luôn biết sẵn sàng để một ngày nào đó, tại vì mang bệnh ung thư là bệnh tử hình rồi, không biết là sẽ đi lúc nào. Cho nên là nếu mà Chúa kho đẹp lòng Chúa thì Chúa cho sống thêm, còn không thì Chúa cho chuẩn bị tâm hồn lẫn tất cả để là chuẩn bị lúc nào Chúa kêu là sẵn sàng đi với Chúa. Con cũng xin Chúa ban cho chúng con xem là những cái khó khăn bệnh tật của chúng con, là như mẹ Maria Teresa Calcutta đã nói là hãy xem những bệnh tật của mình là món quà Chúa trao ban. Bây giờ chúng con có ơn Chúa Thánh Thần để cho chúng con có đủ sức mạnh để có thể là lãnh nhận những cái gì mà Chúa cho chúng con, để cùng với Chúa bác thập giá, để sau này xứng đáng hơn. Tại vì chúng con là chắc cũng còn tội lỗi nhiều lắm, nên là chưa được Chúa.
Thưa anh chị em, họ mù hay sáng? Chúng ta sáng hay mù? Tại vì hãy đón nhận những bệnh tật như món quà Chúa ban. Mắt trần gian làm sao mà nói được như vậy? Làm sao thấy được rằng vợ tôi đang bị ung thư đây? Làm sao thấy được hai chúng tôi là những đứa mù? Con cũng mù bẩm sinh hả?
Dạ, thì cha con 1 tuổi bị mù.
Thì làm sao mà con mắt sắc thịt, làm sao mà thấy được đấy là ân huệ Chúa ban? Mà nói sẵn sàng Chúa gọi là ra đi, chẳng có một lời than thở trách móc gì cả. Thưa anh chị em, vẫn kiên trì như vậy, rồi làm sao chúng con yêu thương nhau mà cứ lấy đến được với nhau?
Dạ, chúng con học chung với nhau rồi quen nhau rồi đến được với nhau. Rồi hôm nay con đến đây dắt thêm 2 vợ chồng cũng bị mù. À, 2 bạn đó mới sinh ra 1 đứa bé là sinh ra lại bị mù luôn. Hôm nay 2 vợ chồng đó là người ngoại đạo. Con muốn xin Chúa là hãy cứu đứa bé đó để cho 2 vợ chồng ấy cùng với cái xóm đó có thể trở lại đạo, giống như khi xưa mà Chúa đã chữa cho cái người về mù Do Thái đó.
Rồi chúng con, con của con nó 9 tuổi nó có bị mù không?
Dạ không ạ.
Rồi con.
Dạ. Con xin chào cộng đoàn, con tên là Huỳnh Công Hạnh, con ở Phú Yên. Hôm nay con đến giáo điện tin mừng là lần đầu, còn con của con là đến lần thứ 2, vì lúc trước là con mới sinh nên con không có đi được. Bây giờ con được bé được 2 tháng thì con với vợ chồng con cùng với 2 anh chị này đưa bé tới đây để với mong muốn là xin Chúa, xin cha và xin cộng đoàn ban lòng thương xót, xin ban ơn cho con trai của con để bé có thể thấy được ánh sáng.
Con tên là gì?
Dạ con tên là Huỳnh Công Hạnh.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 25 tuổi.
Con bị mù từ bao giờ?
Dạ con bị mù bẩm sinh, nhà con có 5 người nữa cũng là bị mù hết ạ.
Cả nhà con, mấy người con tất cả?
Dạ nhà con là có 3 người cậu bị mù, mẹ con sinh được 2 chị em con đều bị mù.
Con có biết rằng con đẹp lắm không?
Dạ biết.
Ai nói cho con là con đẹp?
Dạ bạn bè và mọi người xung quanh con ạ.
Chúng ta thấy không? Mỗi người khác là cái gương cho mình soi. Mình đâu biết được mình, mình có mắt cũng chả biết được mình. Nhưng mà nhờ người khác mới cho mình thấy được mình như thế nào. Còn nếu mình có mắt, mình cứ chủ quan, ta dễ bị mù lắm. Phải nhờ những người khác nói cho ta biết cái người mà đang sờ bên vai, bám bên vai của con là ai?
Dạ là chồng con ạ.
Đời con tên gì?
Dạ con tên là Hoàng Việt Lực ạ.
Nhà tuổi?
Dạ con 28 tuổi ạ.
Con bị mù từ bao giờ?
Dạ con bị mù từ lúc 2 tuổi ạ.
Làm sao mà con với bạn con quen được với nhau để mà trở thành vợ chồng?
Dạ hồi xưa con đi học nghề xoa bóp bấm huyệt ở Hà Nội ạ. Thì bọn con có quen nhau và yêu nhau và đến với nhau. Mặc dù biết là cuộc sống rất là khó khăn nhưng mà con vẫn quyết định đến với nhau. Và ngày hôm nay con đến đây thì thực sự là rất là trong cái tình trạng rất là khó khăn. Và con đến đây cầu mong là được lòng thương xót của Chúa và ban ơn cho con của con được lành lặn. Vì là thực sự là hoàn cảnh của con lúc này nói thực sự không biết còn khó khăn gì nữa hay không.
Con làm nghề gì?
Dạ con cũng làm nghề xoa bóp bấm huyệt ạ.
Rồi đây là đứa con của chúng con phải không? Đây, thưa anh chị em, đây là đứa bé. Đứa bé của con được mấy tháng?
Dạ 2 tháng ạ.
Được, đây là đứa thứ mấy?
Dạ đứa đầu tiên.
Nó bị, sao con biết nó bị mù?
Dạ con đã đến đây khám ở bệnh viện mắt Sài Gòn đây được lần đây là lần tái khám lần thứ 3.
Nó tên gì?
Nó tên là Hoàng Bảo Nguyên ạ.
Đây thưa anh chị em, bé Hoàng Bảo Nguyên. Bế đầu lúc đó nó mở mắt ra thì sao? Đây là người con.
Dạ con là chị gái của Lực ạ.
Rồi làm sao mà chúng con biết giáo điểm tin mừng hôm nay? Chúng con rất có em của con đến.
Dạ con có một người bác ở Bình Phước vào đây giới thiệu vào đây cho vào đây ạ.
Vâng thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là 1, 2, 3, 4, 5 người không có nhìn thấy được ánh sáng như anh chị em đang hiện diện trước mặt chúng ta, và họ đang nhìn nhau bằng ánh mắt của trái tim, của niềm tin, cho tặng cho hai vợ chồng con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây tặng luôn cho hai vợ chồng con một cái máy 300 bài giảng. Bây giờ con để con tặng cho những bạn mù khác á nha, đó mới là điều quan trọng.
Chàng hạt để con làng chuỗi.
Rồi, con muốn suy nghĩ chạm cho. Đây là chàng chuỗi, vâng, chàng chuỗi và móc khóa lòng Chúa thương xót. Lấy cho cái chàng chuỗi của nữ. Đây đây chàng chuỗi, con đeo cho chồng con đeo có đúng không? Không nhìn thấy mà đeo còn ngon hơn mình ấy chứ.
Chia sẻ một chút là tuy là con bệnh nhưng mà con thấy gần đây con có rất là nhiều ơn. Kỳ lạ là ở nhà lúc nào có khi con đau cả ngày lẫn đêm. Con ngủ là con phải ngủ võng mà phải cái mền dày mà con phải lót 3-4 lớp gì đó con mới nằm được, nó mới không đau. Nhưng mà đi tới đây á, con ngồi ghế vậy á, mà con ngồi mấy tiếng đồng hồ không sao hết trơn cha. Giống như người khỏe bình thường vậy đó. Mà lần nào con đi cũng vậy hết á, từ lúc con đi cho tới là con về không gì hết trơn á. Rồi á, những cái lúc mà con đau á, con nói có lúc con đau lắm cha, nhưng mà có lúc con tưởng chừng như con tuyệt vọng, nhưng mà tự dưng con nghĩ đến cái bài mà của Chúa Giêsu mà lúc tử nạn á cha. Cái con cảm con thấy là mình được an ủi, là mình là người tội lỗi mà mình đau gì làm sao mình bằng được Chúa. Thôi mình cố gắng, Chúa không có tội mà Chúa còn chịu được, tại sao mình chịu không được. Như vậy cái con gắng mà con vượt qua được. Cái con có khi con nghĩ con nói ước gì những cái nỗi đau của con á, mà con đau giùm cho các em nhỏ cũng được nữa. Lỡ là con đau rồi, tại vì sinh lão bệnh tật là Chúa cho ai cũng phải gặp. Còn coi giống như là đúng là món quà mà Đức Mẹ đã nói á. Rồi cha biết không, cái con nhiều khi con đau mà giống như là Chúa dùng tay con để ban cho con thức ăn hàng ngày á. Lạ hả, con đau vậy cha, mà con không biết sao mà con nấu ăn được cha. Cái lúc bình thường thì con đau, nhưng mà con vô con nấu ăn á, nó nhanh hơn bình thường luôn. Lúc bình thường con mòn nấu ăn lâu lắm nha, nhưng mà lúc con đau con nấu thấy nhanh lắm. Mà nấu xong rồi cái tự dưng cái nó đau lại cha, mà con niêm đại vậy đó mà nó vừa ăn luôn đó không.
Con nói về nấu ăn thì cha xấu hổ. Cha mắt sáng mà cha còn thua con, chả biết nấu ăn gì cả. Con không có nhìn thấy mà con nấu ăn còn ngon hơn nữa. Cha tặng cho con cái móc khóa, lòng Chúa thương xót. Và đây là cha để cho chồng con đeo vào tay của con. Này, đây là chàng chuỗi. Đây, con đeo vào tay của vợ con vậy. Nhận thật đúng rồi. Rồi, đây cha gửi cho mỗi chúng con một tí xíu để cho con đi xe nha. Đây, chúng con cầm lấy nha. Và gửi cho một chút xíu để chúng con đi xe, đi về. Và nếu mà có khó khăn gì thì cứ chạy đến, thuốc men hay bất cứ cái gì chúng con cứ chạy đến, cha sẵn sàng chia sẻ với chúng con nha.
Dạ, con cảm ơn cha và cộng đoàn. Chúc cha luôn có sức khỏe để có thể truyền bá thông tin về Chúa đến cho tất cả mọi người trên toàn thế giới.
Đứng lên trên này. Rồi mời anh dắt bạn mình đi về. Nào, chỉ cần một người đi thôi, anh dắt người đâu là ta đi được, chứ đâu phải anh dắt hết bốn người đâu. Ôi tôi bố rồi dắt bốn người luôn lúc. Giỏi không thưa anh chị em? Rồi bây giờ mỗi người anh chị em hãy nhìn lên lòng thương xót Chúa để thấy được rằng là những người họ đang lầm lũi đi vào, họ không có lầm lũi, họ lặng lẽ chứ không có lầm lũi, họ đi trong ánh sáng của lòng thương xót Chúa. Mỗi người hãy giơ cao tay lên và nói xin thương xót con, lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt tâm hồn của chúng con ra, nhận ra rằng chúng con đang hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người khác. Vì Chúa cho con có đôi mắt để nhìn thấy vũ trụ vạn vật, nhìn thấy con người, mà con không nhận ra lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương xót chúng con, vì chúng con đã không nhìn ra những ân huệ Chúa ban cho cuộc đời chúng con, mà chúng con chỉ kêu ca càm ràm trách móc Chúa khi gặp những điều trái ý. Lạy Chúa Giêsu,
xin thương xót con.
Amen.